SBS Việt ngữ.
Lan Trình xin chào mừng các bạn đến với tạp chí khoa học. Trong tuần này, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về việc vì sao sinh viên ra trường thường hay thiếu hụt kỹ năng làm việc. Và sau đây là anh Nghĩa Trần, chuyên viên nghiên cứu giáo dục hiện công tác tại Đại học Deakin.
Chào anh Nghĩa. Thì gần đây báo chí Úc có đề cập khá nhiều đến chuyện sinh viên tốt nghiệp với văn bằng đại học thì họ cho là có khả năng cạnh tranh thấp hơn so với những người học nghề hoặc là chứng chỉ diploma. Chẳng hạn như là gần đây thì một báo cáo của Quỹ Nâng cao Tay nghề Úc tiết lộ là những sinh viên tốt nghiệp với chứng chỉ diploma có tỷ lệ thất nghiệp dài hạn là 5%, trong khi con số này ở các sinh viên tốt nghiệp cử nhân thì là 9%. Vậy thì anh nghĩ sao về cái sự cách biệt giữa những cái con số này và tại sao mà người ta lại cho là những người học nghề hoặc là học diploma thì có cái khả năng cạnh tranh cao hơn trong thị trường lao động, nhất là với đối tượng là sinh viên mới ra trường?
Theo mình đó nha, thì cái skill gap á, tức là cái khoảng cách về kỹ năng nó sẽ luôn luôn tồn tại, bởi vì một số cái lý do khách quan và chủ quan. Thì mình thấy thì ví dụ như hiện nay, trong bối cảnh hiện nay thì cái người lao động á, người ta phải thực hiện những cái vai trò công việc đó, thật ra nó không đơn giản chỉ là một cái công việc mang tính chất là chuyên môn hóa, mà nó là một cái phần mà gọi là mix giữa rất là nhiều cái vai trò với nhau, cho nên đó là một trong những lý do vì sao mà skill gap nó luôn luôn tồn tại. Và cái thứ hai nữa là mình phải tự hỏi là những cái nghiên cứu về skill gap đó là nó được thực hiện dựa trên cái quan điểm nào. Mình đọc thì mình thấy là có rất nhiều cái nghiên cứu về skill gap là luôn luôn lấy quan điểm là xem coi người sử dụng lao động đó, người ta đánh giá như thế nào về cái người lao động. Thì mình nghĩ là nó cũng không có thật sự là thuyết phục lắm, bởi vì nó chỉ là quan điểm thôi, chứ nó không phải là một cái đánh giá cụ thể, đo lường cụ thể về cái kỹ năng làm việc của sinh viên ra trường, mới ra trường. Như mình đã biết thì người sử dụng lao động thì người ta luôn luôn mong muốn là nhân viên của họ là phải làm việc luôn luôn là phải hiệu quả, đúng không? Cho mình thấy cái đó không thuyết phục. Và mình cũng thấy là cái phần mà nói về cái khoảng cách về kỹ năng, tức là skill gap đó, giữa trường nghề, giữa sinh viên tốt nghiệp trường nghề với lại sinh viên tốt nghiệp đại học ra thì mình thấy nó hơi bị khắc kỷ. Tại vì hai cái hệ thống giáo dục đó nó hoàn toàn tách biệt. Cái hệ thống giáo dục trường nghề thì thường thường là nó sẽ tạo ra những cái bạn sinh viên ra trường để làm những công việc mà nó mang tính chất cố định. Nó mang tính chất là cái thao tác đó, nó cố định. Còn bên phần mà sinh viên tốt nghiệp đại học đó thì nó đòi hỏi người ta phải sử dụng được nhiều cái khả năng về phân tích tổng hợp này kia nọ, nó sẽ cao hơn. Cho nên là mình cảm thấy nó có vấn đề khi mà so sánh như thế.
Vậy thì theo anh thì điều gì mà dẫn đến cái skill gap, hay là tạm dịch là cái sự thiếu hụt kỹ năng của sinh viên khi mà tốt nghiệp cái trường đại học vậy?
Theo mình tìm hiểu thì mình biết được là nó có rất là nhiều cái yếu tố dẫn đến cái việc thiếu hụt kỹ năng của sinh viên tốt nghiệp đại học ra. Thì mình có thể tạm thời mình chia thành 3 nhóm chính. Nhóm thứ nhất thì nó phụ thuộc vào bên gọi là supply side, tức là gồm có trường đại học, này, sinh viên và cái người đã đi ra làm việc rồi. Thì thường thường bên trường đại học có cái lý do chính, nó chính là cái chương trình học nó mang tính chất lý thuyết nó nhiều hơn là về thực hành. Thì cái này nó thuộc về cái một cái phạm trù gọi là cái bản chất của cái giáo dục đại học. Hồi xưa thì người ta đào tạo giáo dục đại học để tạo ra những cái người mà làm trong cái chính quyền hoặc là những cái vị trí cao, thì cho nên người ta cần những người này là có cái suy nghĩ thấu đáo, rồi có những cái gọi là high order thinking skills ha. Thì đó là cái lý do nhất, cho nên là bây giờ thì cái hệ thống giáo dục đại học bắt đầu nó mở rộng ra, thì người ta bắt đầu yêu cầu là các trường đại học cần phải làm sao dạy để cho sinh viên ra làm việc được tốt hơn. Thì chính vì lý do này mà cái khung chương trình nó không có adapt kịp, thì dẫn đến cái việc là sinh viên ra trường thiếu cái kỹ năng làm việc so với nhu cầu ngoài thực tế. Lý do thứ hai đó là gần đây thì hầu hết các trường đại học trên thế giới, như Việt Nam hay Úc cũng vậy, đều đã bắt đầu là tích hợp kỹ năng làm việc vào chương trình. Nhưng mà việc thực hiện của nó thì nó diễn ra rất là fragmented, tức là đưa vào như vậy thôi, nhưng mà còn giáo viên dạy như thế nào, rồi có đánh giá cái kỹ năng làm việc đó hay không, thì nó thật sự là chưa có sát sao lắm, dẫn đến việc là cả giáo viên và sinh viên đều sao nhãng, cảm thấy là ok, những cái kỹ năng nó không cần thiết so với những kiến thức và kỹ năng chuyên môn, cho nên là họ cũng không có thật sự chuyên tâm để phát triển kỹ năng này. Và cái lý do kế tiếp đó là sinh viên khi mà còn ở trường đại học thì rất ít bạn có điều kiện hoặc là có cái khả năng mà gọi là bao quát quán xuyến về việc là mình sẽ trở thành ai, làm cái gì trong tương lai, cái hoạch định kế hoạch tương lai của mình, hoạch định cái nghề nghiệp tương lai của mình ấy, là yếu ở cái mảng này. Rồi những người ra trường rồi thì cũng có một số người là người ta cảm thấy giống như kiểu là ok, mình có công việc rồi, mình sẽ tạm hài lòng với công việc đó. Họ cũng không có nghĩ là họ sẽ phát triển nghề nghiệp của họ theo hướng nào, nên họ cứ dậm chân tại chỗ và không muốn phát triển gì thêm. Cái nhóm thứ cái yếu tố thứ hai đó về bên demand side, tức là bên những người sử dụng lao động, thì đa số những người sử dụng lao động thì người ta không có, người ta luôn luôn kêu gào là nhân viên thiếu kỹ năng, nhưng mà họ, bản thân của họ thì họ lại không có đóng góp nhiều vào trong cái việc mà phát triển kỹ năng cho sinh viên và cho nhân viên của họ. Ví dụ như là nhà trường hiện nay thì các trường đại học kêu gào là nhà trường và xã hội phải phối hợp với nhau để đào tạo kỹ năng sinh viên cho sinh viên. Nhưng mà số lượng người mà nhận sinh viên thực tập hoặc là những người mà có cái tâm huyết đến với trường đại học để mà kết hợp phát triển những cái chương trình phát triển kỹ năng này thì rất là ít. Rồi một nghiên cứu gần đây cho thấy là ở Úc, ngay cụ thể ở Úc thôi, thì những nhà sử dụng lao động thì người ta rất ít khi tạo điều kiện hoặc là cho những cái cơ hội để nhân viên của họ phát triển kỹ năng. Bởi vì họ sợ là khi mà đào tạo xong rồi thì những cái nhân viên này lại bỏ họ và đi làm công ty khác ấy. Thì đó cũng là một trong những cái lý do vì sao mà bên demand side người ta cứ than phiền và thiếu kỹ năng, mà bản thân họ thì họ lại không có tạo điều kiện cho nhân viên của họ. Còn yếu tố khách quan thì theo mình thấy thì hiện nay thì cái sự biến đổi về nhu cầu kỹ năng và nghề nghiệp trên thị trường lao động nó luôn luôn diễn ra. Rồi cái sự thay đổi về phát triển của khoa học công nghệ đó cũng dẫn đến những cái nhu cầu mà về kỹ năng mới. Cho nên là sinh viên được đào tạo một kiểu mà ra trường thì cái môi trường làm việc đó nó có thể đã khác so với cái mà họ đã được đào tạo rồi, thì dẫn đến cái việc mà thiếu kỹ năng là rất ít.
Hồi nãy thì anh có đề cập tới cái chuyện là cái môi trường và cái xã hội hồi xưa thì nó khác với bây giờ, cho nên dẫn đến chuyện là cái sự tập trung của giáo dục đại học nó cũng hơi khác chút xíu. Thì rõ ràng là ai cũng đồng ý là trong thời đại bây giờ thì những cái kỹ năng về kỹ thuật số hoặc là về các nền tảng trực tuyến hay mạng xã hội hoặc là sử dụng những cái multimedia trong công việc của mình nó đang rất là cần thiết. Thì theo anh thì trong thời đại này chúng ta cần đánh giá lại những cái kỹ năng nào thì được xem là cần thiết đối với sinh viên?
Theo mình thấy thì mỗi một cái ngành nghề nó có một cái bộ kỹ năng riêng, cho nên nếu mà cần phải xét thì phải xét theo từng ngành nghề một. Tuy nhiên gần đây thì anh thấy có một số nghiên cứu thì người ta đã tìm ra tổng hợp lại những cái kỹ năng cần thiết cho thế kỷ 21 mà các sinh viên trường đại học cần phải có. Thì mỗi một cái nghiên cứu như người ta là sắp xếp những kỹ năng khác nhau tùy theo cái data mà họ có, nhưng mà theo anh thấy thì hiện nay cái nhóm kỹ năng mà giao tiếp và còn cả ngoại ngữ đó, kỹ năng tương tác với lại làm việc nhóm, thì theo bản thân của anh nghĩ thì cái kỹ năng đó là quan trọng nhất, cái nhóm đó là quan trọng nhất. Bởi vì là như nãy anh nói rồi, tức là cái công việc hiện nay thì nó không có còn mang tính gọi là chuyên môn chuyên biệt về một cái mảng nào đó nữa, mà nó cái người cần lao động nó phải, người ta phải có khả năng làm việc gọi là across những cái different roles trong cái một cái tổ chức. Chính vì vậy mà họ cần phải giao tiếp, họ phải tương tác với những người khác trong cái nhóm đó để mà làm việc với nhau. Rồi mình cũng thấy là cái xu hướng là quốc tế hóa nó càng ngày càng cao, thì trong một công ty hay một cái tổ chức nó luôn luôn có những cái người đến từ cái background hoặc là có những cái culture khác nhau. Thì mình nghĩ là cái việc mà giao tiếp, tương tác và làm việc nhóm rất rất là quan trọng để đảm bảo là công việc có thể được tiến triển tốt đẹp. Cái nhóm kế tiếp đó là nhóm về kỹ năng làm việc với máy tính. Thì mình thấy là cái nhóm kỹ năng này cực kỳ là quan trọng, tại vì mình đang sống trong cái môi trường kỹ thuật số thì nó đang ngày càng gọi là áp đảo. Thế thì nếu bạn nào mà có được nhóm kỹ năng này thì bạn đó sẽ có cái thế mạnh lên thị trường lao động. Cái nhóm kế tiếp đó là kỹ năng giải quyết vấn đề. Thì mình thấy là cái trong xã hội của mình thì luôn luôn là có vấn đề, có những cái problem mà nó cần giải quyết, cho nên là bạn nào mà rèn luyện được cho mình cái nhóm kỹ năng này tốt thì có thể hòa nhập vào trong một cái môi trường làm việc và có thể được đánh giá rất là cao. Và cuối cùng đó là sáng tạo, thì thường thường sáng tạo mình không nghĩ thì ta xếp nó vào nhóm kỹ năng mà có thể gọi nó là attribute không?
Như một cái tố chất của một người đúng không anh? Cái đó có thể rèn luyện được hay không anh?
Anh nghĩ là cái này có thể là rèn luyện được, nhưng mà chắc có lẽ là nó cần phải có rất là nhiều thời gian. Và cái quan trọng nhất là thay đổi cái quan điểm của người ta. Ví dụ như là cùng một sự việc, hiện tượng, nhưng mà nếu mà mình chỉ cần thay đổi góc nhìn thì lập tức nó sẽ ra khác. Và mình nghĩ cái sáng tạo nó xuất phát từ chỗ đó.
Hồi nãy thì anh có nói tới cái kỹ năng giao tiếp, nhất là trong bất cứ cái môi trường làm việc nào thì khả năng là có những người đến từ những cái nền văn hóa khác nhau nó ngày càng trở nên phổ biến hơn. Thì rõ ràng ở Úc thì cái số lượng du học sinh đang tăng rất là nhiều và là một trong những cái ngành kỹ nghệ mà đóng góp quan trọng cho nền kinh tế Úc. Thì cái mối quan tâm hàng đầu của các du học sinh là sau khi tốt nghiệp thì họ làm sao có thể kiếm được một công việc thực tập hoặc là có thể làm việc một thời gian ở một công ty Úc. Bởi vì đó là một phần quan trọng trong cái trải nghiệm du học của họ đối với nhiều du học sinh. Thì không biết một cái điều mà chắc hẳn nhiều bạn đang rất là thắc mắc là với cái việc mà tiếng Anh là một cái ngôn ngữ thứ hai hay là thậm chí thứ ba của mình, thì làm sao cùng một cái trình độ chuyên môn như vậy, làm sao mình có thể nào cạnh tranh với các sinh viên khác mà sinh viên bản ngữ họ tốt nghiệp cùng thời điểm với mình, làm sao mình có thể cạnh tranh với họ? Thì anh nghĩ sao về chuyện này?
Mình tin là sinh viên quốc tế hoàn toàn có thể cạnh tranh được với sinh viên bản địa ở đây, theo cách riêng của họ. Những cái nghiên cứu gần đây chỉ ra là để mà có thể tìm được việc thì bản thân người tốt nghiệp cần phải có một số cái vốn, gọi là capital đó. Thì ở đây mình có là human capital, tức là những cái kiến thức và kỹ năng mà cái bạn đó có, thì bao gồm cả kiến thức và kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm trong đó luôn ha. Rồi social capital thì có nghĩa là những cái mối quan hệ xã hội. Rồi mobility capital, tức là việc bạn đó có đi lại, tức là giống như kiểu là được đi du lịch hay là khám phá rồi đi nước này nước kia đó, thì cái đó cũng được gọi là một trong những cái yếu tố quan trọng để một cái ứng viên có thể nhận vào làm việc hay không. Rồi một số cái phẩm chất cá nhân, ví dụ như là bạn đó có kiên định hay không, bạn đó có tự tin hay không. Thì đây, những cái nhóm này người ta gọi là psychological capital. Thì sinh viên quốc tế tốt nghiệp ra có nhiều cái điểm vượt trội hơn so với sinh viên local ở chỗ là, ví dụ như là họ biết ít nhất là hai ngôn ngữ, họ thấu hiểu ít nhất là hai nền văn hóa, họ có trải nghiệm quốc tế. Đó là những cái mà sinh viên local có thể là không có. Tuy nhiên cái rào cản lớn nhất của sinh viên quốc tế chính là ngôn ngữ và tình trạng visa. Thì mình nghĩ là sinh viên quốc tế cần phải tích cực tìm hiểu và xác định cái nghề nghiệp mà mình muốn làm sau khi ra trường, cũng như là mình sẽ làm ở đâu, để xem người ta muốn cái gì ở mình, cần những cái phẩm chất, những cái giấy tờ hay là những kinh nghiệm gì ở mình, làm chuẩn bị trước để sau đó ra trường thì mình có thể nộp và adapt ngay vào trong cái môi trường mà mình muốn. Cái mối quan hệ xã hội nó rất 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 là quan trọng, không phải chỉ ở Việt Nam hoặc là những cái nước mà có cái nền tảng mà về flexibility nó cao như là mấy nước ở Đông Á và Đông Nam Á. Mình thấy ở Úc cũng vậy, cái mối quan hệ xã hội rất quan trọng. Đôi khi bạn có những cái job, những cái công việc mà bạn không tìm thấy trên bất kỳ một cái phương tiện thông tin quảng cáo nào về nghề nghiệp cả, nhưng mà thông qua những cái mối quan hệ như vậy thì bạn lại biết được thông tin là họ đang cần người, mà nhờ những mối quan hệ như vậy mà bạn có thể nhận được việc mà thậm chí không cần phải nộp hồ sơ, bạn có thể được kêu đi làm. Tôi nghĩ là sinh viên quốc tế cần phải tận dụng và phát triển cái social network này nhiều hơn nữa, mà mình thấy là đa số là đang yếu ở cái mảng này.
Dạ vâng, cảm ơn anh đã dành thời gian cho chương trình. Để khép lại thì sẽ có một câu hỏi cuối nữa. Anh nghĩ là các chương trình đại học cần phải thay đổi những gì để mà tăng cái gọi là báo chí hay gọi là employability, tức là khả năng làm việc của các sinh viên sau khi tốt nghiệp, thưa anh?
Như bên trên hồi nãy mình cũng đã nói rồi, một số cái mình đã chia ra ba cái nhóm yếu tố mà ảnh hưởng đến khả năng tìm việc của sinh viên rồi đó. Thì mình nghĩ là đối với các trường đại học thì hiện nay thì nên rà soát các chương trình và update các chương trình của họ thường xuyên hơn để sát với cái nhu cầu mà về lao động ở ngoài thị trường. Rồi cái thứ hai nữa là cần phải dạy và đánh giá kỹ năng làm việc cho sinh viên, chứ không phải là chỉ đưa ra những cái gọi là learning outcomes chung chung, rồi cứ mặc cho giáo viên và sinh viên muốn làm gì thì làm. Nhưng mình nghĩ là đánh giá, dạy và đánh giá nó rất là quan trọng, nó phải đi đôi với nhau. Bởi vì dạy mà không đánh giá thì sinh viên nó sẽ không có học. Cho nên là mình nghĩ là cần phải thay đổi về cái cách thức giảng dạy và đánh giá đối với các kỹ năng làm việc. Cái kế tiếp đó là cần phải phối hợp tổ chức với người sử dụng lao động và cựu sinh viên để giúp cho sinh viên có những trải nghiệm về việc làm trước khi ra trường. Mình thấy hiện nay các trường đang làm khá tốt về cái phần cái mảng gọi là work integrated learning đấy. Nhưng mà mình nghĩ là cái cơ hội mà để đa số các sinh viên có thể có một cơ hội để làm internship nó hơi khá là khắc khe, đặc biệt là đối với cái sinh viên quốc tế thì cái cơ hội nó càng hẹp hơn. Cho mình nghĩ là các trường cần phải đẩy mạnh việc này hơn. Thì hiện nay cũng có bắt đầu mình nhận một số cái chương trình gọi là virtual internship. Thì mình nghĩ đây là một trong những cái mảng mà khá là hay. Thì mình nghĩ là tận dụng cái khoa học công nghệ thì mình nghĩ là trong tương lai thì tất cả các sinh viên sẽ có ít nhất là một cơ hội để mà có trải nghiệm về làm việc trước khi ra trường. Thì cái này nó sẽ giúp cho các bạn đó có cơ hội để xin được việc tốt hơn. Cuối cùng thì mình muốn nói là sinh viên học đại học không phải học đại học ra để mà đi tìm việc, để nộp hồ sơ làm việc ở một cái công ty hay là một cái tổ chức nào đó, mà họ phải luôn luôn ý thức được là học đại học có nghĩa là một trong những cái mục tiêu của trường đại học đó là đào tạo ra người có cái khả năng làm việc và tạo việc cho bản thân của họ. Cho nên là họ phải thay đổi quan điểm của họ ở chỗ là bản thân họ có thể tạo việc cho họ và cho người khác nữa. Thì cái đó mới là quan trọng, cái đó mới là cái điểm khác biệt của giáo dục đại học so với giáo dục dạy nghề. Thì nếu mà mình có khả năng mà tự tạo việc cho mình thì điều đó rất là quý, mà nếu mà tạo việc cho người khác thì lại càng khó nữa.
Và tạp chí khoa học đến đây đã kết thúc. Đăng Trình xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và xin hẹn gặp lại các bạn vào thứ Bảy tuần sau.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.